Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 19 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Diễn đàn tự do, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, nếu các tín hữu Kitô hiểu được đầy đủ ý nghĩa của món quà bí tích rửa tội, họ sẽ là những người không ngừng sống tâm tình tạ ơn. Sáng Chủ nhật 11 tháng Giêng vừa qua, nhằm lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha đã dâng lễ tại nguyện đường Sistina, trong đó Ngài đã rửa tội cho một nhóm trẻ em. Sau thánh lễ, từ cửa sổ phòng làm việc, Đức Thánh Cha đã chào thăm khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô và đọc kinh truyền tin với họ. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của phép rửa của Chúa Giêsu như được bốn tác giả tin mừng tường thuật. Riêng Thánh Marco, tác giả của tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, ghi lại rằng, khi vừa ra khỏi nước, Chúa Giêsu thấy các tầng trời mở ra, và Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, và có tiếng từ trời phán ra, Con là con chí ái của ta, con đẹp lòng ta mọi đàn. Theo Đức Thánh Cha, lời Con là con chí ái của ta, mặc khải cuộc sống vĩnh cửu, tức tương quan phụ tử với Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã sống và đã mặc khải. Nhắc lại phép rửa của các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha nói, món quà của phép rửa cao trọng biết chừng nào. Nếu chúng ta hiểu được trọn vẹn món quà này, cuộc sống của chúng ta sẽ mãi mãi là hai tiếng cảm ơn. Nhắn nhủ riêng các bậc làm cha mẹ, Đức Thánh Cha nói rằng, phép rửa vừa là một món quà, một niềm vui, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm. Thật vậy, cùng với những người đỡ đầu, cha mẹ phải dạy dỗ con cái theo tin mừng. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6 sẽ khai diễn tại thành phố Mexico từ ngày 14 đến ngày 18 tháng Giêng này, với chủ đề Gia đình, nhà giáo dục về các giá trị nhân bản và Kitô. Tin Roma, di hài thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu được trưng bày tại Vatican. Không đầy 3 tháng sau khi thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu là ông Louis Martin và bà Zedigore được tôn phong chân phước tại Lycia, Pháp Quốc, một bình có chứa đựng di hài của hai vị đã về đến Roma sau khi được rước qua một vòng nước Ý. Di hài này sẽ được trao cho Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm 14 tháng Giêng. Chiếc bình bằng đồng có chứa đựng các cánh tay của hai tân chân phước đã được đặt trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô từ hôm thứ Bảy, mùng 10 tháng Giêng vừa qua. Cậu bé người Ý Pietro Schiliro, người mà việc lành bệnh đã được xem như một phép lạ nhờ lời bầu cử của hai tân chân phước, đã có mặt trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm 14 tháng Giêng. Cậu bé đã sinh ra với hai lá phổi không bình thường. Các bác sĩ đã tuyên bố rằng em không thể sống được, nhưng người mẹ đã xin thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu bầu cử. Một ủy ban khoa học đã nhìn nhận rằng việc lành bệnh của cậu bé là một điều không thể giải thích được. Tin Roma, Đức Thánh Cha ca ngợi Đức Cố Hồng Y Pio Laghi, người vừa qua đời hôm thứ Bảy, mùng 10 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 86 tuổi. Trong một điện tín chia buồn gửi cho những người cháu của Đức Cố Hồng Y, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài vô cùng xúc động khi hay được tin Đức Hồng Y qua đời. Đức Thánh Cha cũng viết rằng Ngài rất biết ơn Đức Cố Hồng Y vì công tác phục vụ của Ngài tại giáo triều, đặc biệt với tư cách là người đứng đầu Bộ Giáo dục Công giáo. Đức Cố Hồng Y cũng đã từng là sứ thần tòa thánh tại Argentina và là sứ thần tòa thánh đầu tiên tại Hoa Kỳ. Tang lễ Đức Cố Hồng Y đã được cử hành vào lúc 11 giờ sáng thứ ba vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức từ biệt. Tin Luanda, Angola. Một phái đoàn tòa thánh đã đến Angola để chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Ba, ngày 13 tháng Giêng vừa qua, một phái đoàn tòa thánh đã đến Angola để chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 3 tới đây. Angola là một quốc gia phi châu có đến 70% dân số là người Công giáo. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trùng hợp với việc giáo hội tại đây mừng kỷ niệm 500 năm nước này đón nhận tin mừng. Đây là lần thứ hai một vị giáo hoàng viếng thăm cựu thuộc địa Bồ Đào Nha này. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến đây năm 1992. Bà Fatima Vigas, một nhân viên tại Bộ Văn hóa Angola, nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một vinh dự lớn lao cho Angola, đồng thời cũng là một bước tiến quan trọng cho giáo hội và xã hội, vì phần lớn dân chúng Angola theo Kitô giáo. Đây là chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Đức Benedicto kể từ khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ hồi tháng 4 năm 2005. Ngoài Angola, Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm Cameroon. Chuyến viếng thăm Phi Châu này là chuyến tông du hải ngoại lần thứ 11 của Ngài. Phi Châu là một vùng chủ yếu đối với tương lai của giáo hội, bởi vì đây là lục địa có tỷ lệ Công giáo gia tăng nhanh chóng nhất. Tin Roma, Đức Thánh Cha giải thích ý niệm giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô trong giáo huấn của Thánh Phaolô. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài huấn đức dựa trên giáo huấn của Thánh Phaolô, đặc biệt về ý niệm Chúa Kitô là đầu của giáo hội và giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô. Tài liệu được Đức Thánh Cha trích dẫn là thư của Thánh Phaolô gửi cho hai giáo đoàn Colosse và Epheso. Cả hai lá thư đều có cùng một ngôn ngữ và đều khai thác chủ đề Chúa Kitô là đầu của giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Kitô hướng dẫn và chịu trách nhiệm về cộng đồng Kitô như người lãnh đạo và Chúa của cộng đồng. Giáo hội phục tùng Chúa Kitô để đi theo sự chỉ dẫn của Ngài cũng như đón nhận sức sống xuất phát từ chính Ngài. Giải thích về ý niệm giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô trong hai lá thư nói trên. Đức Thánh Cha nói rằng, theo Thánh Phaolô, Chúa Kitô đã chinh phục được hiền thê của Ngài là giáo hội khi thí ban mạng sống của Ngài cho giáo hội. Đây là bằng chứng cao cả nhất của tình yêu. Vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã đón nhận các di hài của hai tân chân phước Louis Martin và Zélie Guérin, thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Hai vị đã được tôn phong chân phước tại Lisieux, Pháp Quốc, ngày 19 tháng 10 năm ngoái, nhằm ngày Chủ nhật truyền giáo. Đức Thánh Cha nói rằng hai tân chân phước này đã sống một cách sâu xa mầu nhiệm tình yêu của Chúa Kitô mà Thánh Phaolô đã nói đến trong các lá thư của Ngài. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo, chúng tôi xin được giới thiệu vài nét về Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Đức Hồng Y Kasper, người Đức, năm nay 75 tuổi, đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi về làm việc tại giáo triều Roma từ năm 1999. Là một nhà thần học uyên bác, Ngài đã từng giảng dạy tại các đại học nổi tiếng của Đức như Münster và Tübingen. Chưa từng tu học tại Roma, Ngài cảm thấy việc hội nhập vào giáo triều không phải là điều dễ dàng. Có lần Ngài nói đùa như sau: chính vì vậy mà tôi thường đi lại nhiều, để không phải ở Roma quá nhiều. Thật ra các chuyến đi là một phần quan trọng không thể thiếu được của người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Bởi vì theo định nghĩa, chủ tịch của hội đồng này phải là một con người của đối thoại. Ngài giải thích rằng bí quyết của Ngài là thiết lập những mối dây thân hữu. Nhờ đó, mỗi khi gặp khủng hoảng, có thể vượt qua những khó khăn một cách dễ dàng. Về các mối quan hệ với người tin lành, Đức Hồng Y Casper không thấy có vấn đề nào. Ngài đã từng làm giám mục Rothenburg, Stuttgart, một giáo phận có nhiều người tin lành hơn công giáo. Là một nhà thần học lỗi lạc, Ngài luôn tỏ ra cởi mở trong cuộc đối thoại với anh em tin lành. Ngài cho biết, trong 40 năm qua, các cuộc đối thoại với tin lành và anh giáo đã diễn ra một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, một cách thẳng thắn, Ngài cũng nhìn nhận rằng, ngày nay, mọi sự xem ra không còn dễ dàng nữa. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo giải thích rằng, sau Công đồng Vatican II, tin lành cũng bước vào một giai đoạn canh tân. Nhưng ngày nay, do sự phân hóa của các giáo hội tin lành này, công giáo và tin lành không thể đạt được một sự đồng thuận cơ bản về giáo lý nữa. Hơn nữa, về phương diện luân lý, ngày nay các giáo hội tin lành có quá nhiều khác biệt với giáo hội công giáo. Đây là điều không hề có cách nay 40 năm. Riêng đối với các giáo hội chính thống, vị hồng y người Đức này thú nhận rằng mình đã phải đi vào một vùng đất xa lạ. Một nhà thần học đã từng làm việc sát cánh với Đức Hồng Y Casper nói rằng, Ngài đã phải tập uống mình vào những uyển chuyển và phức tạp của người Đông Phương. Đó là ý nghĩa của những chuyến đi, những lần gặp gỡ và những bữa ăn với các vị lãnh đạo chính thống. Có lần Ngài nói đùa như sau: với người Nga thì phải uống rượu vodka. Đây là một hy sinh vì tinh thần đại kết. Nghe Ngài giải thích, người ta mới thấy Ngài đã học được nhiều điều nhờ những tiếp xúc với người chính thống. Ngài kể lại một cử chỉ cảm động diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô vào tháng 10 năm 2002. Đức Thượng Phụ Doctis của Giáo hội Chính thống Romani đã đứng lên khỏi ghế để ôm hôn Đức John Paulo Đệ Nhị. Đức Hồng Y Casper nói rằng thật là cảm động khi nhìn thấy cảnh hai con người già nua yếu ớt ấy là một cử chỉ tượng trưng cho hai giáo hội vốn thù nghịch nhau trong hàng bao thế kỷ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo cũng nhìn nhận rằng, nhờ đọc thần học Đông Phương mà Ngài mới khám phá được một chiều kích mới về giáo hội và các bí tích. Đức Hồng Y Casper không chỉ đối thoại với các giáo hội Kitô khác, Ngài còn phải đi vào quan hệ với các cơ quan giáo triều Roma, cách riêng với Bộ Giáo lý Đức tin mà Đức Đương Kim Giáo Hoàng đã từng là người lãnh đạo. Giữa hai cơ quan có những khác biệt là chuyện bình thường. Đức Hồng Y giải thích như sau. Bộ Giáo lý Đức tin có một cái nhìn giáo thuyết nội tại với giáo hội, trong khi đó chúng tôi lại chú trọng đến đối thoại. Ở Roma, trong những năm cuối đời của Đức John Paul Đệ Nhị, thỉnh thoảng người ta nói đến sự đối nghịch giữa Đức Hồng Y Ratzinger, tức Đức Benedicto, và Đức Hồng Y Casper. Hai nhà thần học người Đức này luôn quý trọng nhau, nhưng không ngần ngại bày tỏ những bất đồng với nhau. Chẳng hạn, hồi năm 2000, Đức Hồng Y Casper đã không che giấu sự bất bình của Ngài khi Bộ Giáo lý Đức tin cho công bố văn kiện có tựa đề Dominus Jesus, Chúa Giêsu, để tái khẳng định rằng chỉ trong giáo hội công giáo mới tồn tại giáo hội duy nhất của Chúa Kitô. Dĩ nhiên, người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo không hề phủ nhận giáo lý ấy, nhưng Ngài cho rằng giáo hội công giáo nên tìm cách nói như thế nào để không làm tổn thương các giáo hội Kitô khác. Dù vậy, Đức Đương Kim Giáo Hoàng vẫn đặt tất cả tin tưởng nơi vị hồng y đồng hương của Ngài. Một trong những đức tính mà Đức Đương Kim Giáo Hoàng đánh giá cao nơi Đức Hồng Y Casper chính là thái độ chân thành và trung thành của Ngài. Ngoài chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, Đức Hồng Y Casper còn đặc trách về quan hệ với Do Thái giáo. Khi người Do Thái phản đối lời cầu nguyện mà Đức Thánh Cha đã biên soạn riêng cho nghi thức thứ sáu tuần thánh theo sách lễ cũ, Đức Hồng Y Casper đã mạnh mẽ lên tiếng để bênh vực Đức Thánh Cha. Bên kia, những khác biệt, hai nhà thần học người Đức này vẫn chia sẻ với nhau cùng một tình yêu với giáo hội và cùng một đam mê với nghiên cứu thần học. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Thiên Chúa và khoa học. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong mục Niềm tin và khoa học tuần này. Một số người không chấp nhận ý tưởng cho rằng Thiên Chúa đứng đằng sau mọi sự hay điều khiển mọi sự, bởi vì nghĩ như thế tức là khẳng định rằng Thiên Chúa không thể là đối tượng của khoa học. Thật sự, đọc kỹ Kinh Thánh, người ta sẽ thấy rằng Thiên Chúa luôn có mặt và hoạt động trong vũ trụ. Theo Kinh Thánh, Thiên Chúa không phải là một lý giải trong muôn ngàn lý giải về vũ trụ. Ngài không phải là một lý thuyết đối nghịch với những lý thuyết khác về vũ trụ. Nói cách khác, không phải vì không lý giải được bằng khoa học mà con người chạy đến với một giải thích có tính siêu nhiên. Kinh Thánh không ngừng khẳng định rằng Thiên Chúa tác động trong mọi sự. Kinh Thánh nói rằng vũ trụ này là công trình sáng tạo của Thiên Chúa, và Ngài hằng hoạt động để nó tiếp tục hiện hữu. Kinh Thánh cũng nói rằng cùng đích của vũ trụ này là Chúa Giêsu Kitô. Chính vì được Thiên Chúa tạo dựng có mục đích mà vũ trụ này có ý nghĩa. Con người hiểu biết được mục đích và ý nghĩa của vũ trụ không phải do cố gắng tìm hiểu, nhưng nhờ được Thiên Chúa tỏ bày như thế. Thiên Chúa không phải là một lý thuyết trong muôn ngàn lý thuyết về vũ trụ. Ngài là câu giải đáp và là lý giải cho tất cả mọi sự. Chúng ta có thể nói rằng Ngài đứng đằng sau bất cứ điều gì đang xảy ra. Chúng ta không có cơ sở để tiên liệu điều Thiên Chúa sẽ làm và thử nghiệm để xem điều đó có xảy ra không. Ngài làm mọi sự, nhưng chúng ta lại không thể cưỡng bách Ngài phải làm những điều chúng ta muốn. Thử nghiệm là một phương pháp khoa học mà chúng ta không thể áp dụng vào Thiên Chúa hay các chân lý của tôn giáo, cách riêng của Kitô giáo. Kỳ thực không ai có thể đưa bất cứ một niềm tin nào ra thử nghiệm. Chẳng hạn, làm sao có thể thử nghiệm để xem vợ bạn có thực sự yêu bạn không? Có cả một loạt những lý do phức tạp khiến bạn tin rằng vợ bạn là người yêu bạn thực sự. Nhưng bạn không thể đưa tình yêu ấy vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu và thử nghiệm. Cũng thế, chúng ta không thể đưa niềm tin vào một chân lý vào phòng thí nghiệm để mổ xẻ và thử nghiệm. Nhưng không thử nghiệm được bằng phương pháp khoa học không đương nhiên có nghĩa là không có thực hay không đáng tin. Cuộc sống sẽ ngột ngạt và không thể sống được nếu con người buộc phải dùng phương pháp khoa học để kiểm chứng mọi sự. Không thiếu những người sử dụng tính thử nghiệm hay kiểm chứng làm tiêu chuẩn tối thượng của chân lý. Họ chủ trương rằng điều thực hữu phải là điều có thể thử nghiệm và kiểm chứng được. Áp dụng vào các chân lý của niềm tin,
hay ngay cả Thiên Chúa. Họ cho rằng đó là những điều không thể kiểm chứng được cho nên không thực hữu.
Kỳ thật, các chân lý đức tin và một cách cụ thể, hoạt động của Thiên Chúa và chính Thiên Chúa, nếu có thể kiểm chứng được, thì lại không kiểm chứng qua vũ trụ vật chất mà lại xuyên qua lịch sử của con người. Cách riêng lịch sử của dân Israel mà tuyệt đỉnh là Chúa Giêsu Kitô. Nếu Chúa Giêsu Kitô đã không bao giờ hiện hữu, thì Kinh Thánh sai lầm và các tín hữu Kitô là những người bị lừa gạt. Nếu Ngài đã chẳng bao giờ sống lại, thì niềm tin của các tín hữu Kitô là hão huyền và vô ích. Nếu Ngài không phải là Thiên Chúa, thì Kitô giáo là một tôn giáo không những sai lầm mà còn lừa gạt nữa. Đây là lý do tại sao các quyển sách của Tân Ước xem các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu là vô cùng quan trọng. Nếu những biến cố này không hề xảy ra, thì giáo huấn của Kitô giáo là vô giá trị. Cuộc sống và cái chết của Chúa Giêsu Kitô là một biến cố quan trọng cần được khảo sát và tìm hiểu. Không những các biến cố ấy đã thay đổi lịch sử nhân loại, những biến cố ấy còn là biến cố trọng tâm của lịch sử vĩnh hằng. Chân lý của Kitô giáo và định mệnh của vũ trụ được xây dựng trên biến cố trọng tâm này. Thiên Chúa hay các chân lý của Kitô giáo, dù không thể kiểm chứng và thử nghiệm được, không hề đối nghịch hay xung đột với khoa học. Kinh Thánh khuyến khích con người nghiên cứu và tìm hiểu về vũ trụ, nhưng khẳng định rằng sự hiểu biết của con người có giới hạn. Mãi mãi con người sẽ không bao giờ có thể múc cạn được mầu nhiệm của vũ trụ. Do đó, Kinh Thánh mang lại những giải đáp mà con người không thể tìm thấy được khi nghiên cứu về vũ trụ. Nói cách khác, phải sử dụng những khám phá khoa học như thế nào? Phải sống như thế nào? Đó là những câu hỏi mà khoa học không bao giờ có câu trả lời. Giữa khoa học và Kinh Thánh hay niềm tin tôn giáo không hề có mâu thuẫn hay loại trừ nhau. Kinh Thánh không ngừng cổ võ việc nghiên cứu và tìm hiểu. Xét cho cùng, vũ trụ này là công trình của Thiên Chúa. Và với tư cách là những người được Thiên Chúa ủy thác để trông coi vũ trụ, nếu con người có cố gắng tìm hiểu về vũ trụ, thì đó cũng là một việc làm hợp lý mà thôi. Bất cứ ai nhìn nhận tiếng nói của Kinh Thánh cũng sẽ nhận thấy rằng nghiên cứu và tìm hiểu vũ trụ, tức làm công tác khoa học, là một việc làm không mâu thuẫn nhưng hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh. Người có niềm tin lại còn có một động lực khác để dấn thân vào công tác khoa học. Thật thế, phương pháp thực nghiệm là phương pháp xứng hợp để tìm hiểu vũ trụ. Phương pháp này một cách nào đó được xây dựng trên chân lý đã được Kinh Thánh mặc khải. Chân lý đó là vũ trụ này được Thiên Chúa tạo dựng theo một trật tự, chứ không là một khối hỗn mang vô trật tự. Chính ý niệm về trật tự ấy cho phép con người tìm ra các định luật tự nhiên bất biến. Phương cách duy nhất để khám phá ra hoạt động của vũ trụ là quan sát nó. Phương cách duy nhất để thấy được nó hoạt động như thế nào là nghiên cứu về nó. Nếu chúng ta muốn biết vũ trụ này hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ không ngồi đó chờ cho Thiên Chúa mặc khải, mà phải động não và sử dụng các quan năng để tìm hiểu. Hơn nữa, Kinh Thánh còn mang lại cho con người niềm tin tưởng rằng nó có thể làm những khám phá, tích trữ và hệ thống hóa những hiểu biết của mình. Mò mẫm và sai lầm là chuyện thường tình, bởi vì con người là tạo vật có cùng. Tuy nhiên, theo Kinh Thánh, con người có đủ mọi lý do để hy vọng rằng những khám phá của mình về vũ trụ không phải là chuyện vô bổ. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ là để con người điều khiển và sử dụng một cách khôn ngoan. Vũ trụ không phải là một mớ những biến cố xảy đến do ngẫu nhiên, mà đã được tạo dựng theo một chương trình có trật tự và mục đích. Và trong vũ trụ ấy,
con người chiếm một chỗ đứng ưu biệt nhất. Nói tóm lại, theo Kinh Thánh, Thiên Chúa hay các chân lý niềm tin không hề đối nghịch hay mâu thuẫn với khoa học, mà trái lại luôn cổ võ cho công cuộc nghiên cứu khoa học vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Những mảnh đời thiếu vắng mùa xuân của tác giả Quang Huyền. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần quê hương Việt Nam, người người, nhà nhà đang chuẩn bị cho những ngày vui xuân đón Tết. Công nhân, sinh viên chuẩn bị mua vé xe, vé tàu về quê ăn Tết. Các bà nội trợ đang săn đón những món hàng khuyến mại dịp Tết rất hấp dẫn nào đó. Các công chức đang chờ lãnh lương và thưởng trong dịp Tết. Như thế, không khí ấm áp và vui tươi của mùa xuân như đang đến với nhiều người trong đời thường. Nhưng khi đi vào những khu nhà trọ của những người di dân, đi thăm những gia đình nghèo, neo đơn, bệnh tật ở thành phố, tôi không mảy may thấy một chút hơi hám của mùa xuân sẽ đến với họ. Từ đó, tôi cảm thấy bùi ngùi thương cảm cho những phận người bất hạnh ấy. Long đong cuộc sống nhập cư, tôi vẫn thường đi đến các nhóm công nhân lao động nhập cư ở Sài Gòn, Bình Dương trong các dịp sinh hoạt hay ngày lễ truyền thống của các nhóm và chưa thấy hết nỗi vất vả lao nhọc và thực tế cuộc sống của họ. Gần đây, tôi có dịp sinh hoạt với một nhóm di dân công giáo ở Thủ Dầu Một, Bình Dương và mới thấy thấm thía sự bấp bênh trong cuộc sống của những người nghèo nhập cư. Tôi đến vài khu nhà trọ quanh thị trấn Thủ Dầu Một. Nơi đây có khoảng 50 gia đình nhập cư đang sinh sống, trong đó có 23 gia đình công giáo đến từ miền Trung và miền Tây. Vì miếng cơm manh áo, họ phải rời quê hương xứ đạo của mình để đến đây sinh sống. Rời quê hương với đôi tay trắng, nên họ không có đất và nhà cửa để định cư lâu dài. Tất cả các gia đình này đều thuê nhà trọ để bám trụ và tìm kế sinh nhai ở quê hương thứ hai này. Có gia đình đã sinh sống ở đây được hơn chục năm, có gia đình được 5 hay 7 năm, ít nhất là 1 năm. Công việc của họ là công nhân, lao động phổ thông, bán vé số, chạy xe ôm. Vì thế, cuộc sống của họ rất bấp bênh và thiệt thòi. Trường hợp gia đình anh Hai Sinh đến từ họ đạo Cồn Én, giáo Phật Long Xuyên là một ví dụ. Ở quê, anh Hai đi làm mộc, chị Hai bán bánh mì ở chợ làng, nhưng không đủ nuôi sống 4 miệng ăn, đành bỏ quê lên Bình Dương kiếm công ăn việc làm để sinh sống. Anh làm nghề phụ hồ, chị và đứa út 13 tuổi bán vé số, đứa lớn 17 tuổi làm công nhân giày dép. Lúc bình yên thì kinh tế gia đình tạm ổn, nhưng những lúc đau bệnh hay mất việc thì gia đình lại thiếu tiền cơm, tiền nhà. Anh Hai Sinh tâm sự. Sống ở thành phố bấp bênh lắm, lúc đói, lúc no, hổng chắc, có việc làm thì tạm sống, không có việc làm thì đói. nhưng còn tốt hơn ở quê. Cũng thế, 22 gia đình Công giáo khác sống ở khu vực này đều có chung điều kiện sống như gia đình anh hai, họ cũng chịu cảnh nghèo khổ và bấp bênh triền miên. Từ chỗ kinh tế không ổn định, họ tập trung lo miếng cơm manh áo đã là khó khăn. Vì thế, các gia đình này không thể lo cho con đi học văn hóa hay học nghề được. Hiện nay, ở khu trọ có 20 trẻ em Công giáo chưa được đến trường. Trong số đó, có nhiều em đã là 13, 15 tuổi, và các em khác ở độ tuổi tiểu học và mẫu giáo. Công việc thường ngày của các em là bán vé số và phụ giúp gia đình trông bế em. Cha mẹ không thể cho con đi học, chính quyền địa phương và các đoàn thể không biết đến họ để giúp đỡ. Các em đang chịu thiệt thòi về các quyền căn bản của mình. Tương lai của các em sẽ rất mù mờ, cuộc đời các em vẫn là mùa đông ảm đạm và giá lạnh. Bên cạnh đó, đời sống tôn giáo của các gia đình nhập cư này cũng rất hạn chế. Nơi họ ở xa nhà thờ, nên việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật hay các ngày sinh hoạt tôn giáo khác cũng rất khó khăn. Một số gia đình di dân chỉ nhớ đến ngày lễ lớn trong năm như Giáng sinh, Phục sinh. Con em của họ cũng không được tham gia các lớp giáo lý và lãnh các bí tích như rửa tội, thêm sức, hôn phối. Đời sống đạo của họ cũng mang tính thời vụ và ngày càng xa dần những sinh hoạt tôn giáo đều đặn và thánh thiêng như ở giáo xứ gốc của họ. Nhìn chung, hiện nay cuộc sống của những người nhập cư ở các khu nhà trọ ở đây đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hậu quả của cơn bạo giá và sự suy thoái kinh tế trong dịp cuối năm đang làm cho đời sống của các gia đình nhập cư này điêu đứng. Nghèo đói, thất học, bệnh tật vẫn là cái vòng luẩn quẩn, luôn đeo bám và không chịu buông tha họ. Tương lai của các gia đình nhập cư và con em của họ vẫn là một bài toán nan giải. Mùa xuân năm nay, cùng với sự sung túc của nó, vẫn còn đang rất xa vời với họ. Buồn thay kiếp nghèo đô thị. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng ở thành phố Hồ Chí Minh ít có người nghèo, nhưng nếu có dịp đi vào các khu ổ chuột và các khu nhà trọ cho người nhập cư ở quận 9, bạn sẽ gặp biết bao cảnh đời đang sống trong cảnh nghèo khổ và bệnh tật. Họ là những người vì hoàn cảnh cuộc sống sa cơ lỡ vọng, hoặc là vì mưu sinh đã rơi vào cảnh nghèo khổ. Tôi đến khu phố 2, phường Tăng Nhơn, Phú B, và gặp thấy một gia cảnh rất đáng thương tâm. Cụ năm 85 tuổi, bị bệnh khớp lâu năm. Trước đây, cụ bán vé số, nhưng nay tuổi đã già, sức yếu và không thể tiếp tục. Cuộc sống của cụ chỉ nhờ vào 150 đồng tiền trợ cấp người già của phường. Thế nhưng, cậu lại phải nuôi người con trai bị bệnh gút. Anh Thắng, con trai cụ năm nay 45 tuổi, không vợ con, anh bị bệnh gút hơn cả chục năm nay. Tình hình bệnh tật ngày càng tệ hại. Gia đình cụ đã vay mượn và chữa chạy cho anh, hết cả gia sản mà vẫn không khỏi. Nay anh vừa bị cưa chân phải, các khớp xương của anh đang sưng tấy lên. Người mẹ già suốt ngày nhìn đứa con bệnh tật, nhưng không làm được gì giúp con ngoài việc khóc và khóc. Còn nhiều lắm, những mảnh đời bất hạnh xung quanh chúng ta mà chúng tôi chưa thể kể hết ra đây. Thương thay những kiếp người đau khổ và bệnh tật, họ đang ngày đêm gồng mình để vượt lên số phận. Mùa xuân vẫn như còn đang im lặng với họ luôn mãi. Cuộc sống của họ vẫn như những cây lục bình trôi dạt vô định trên dòng sông của cuộc đời, chẳng biết về đâu. Họ đang cần đến hơi ấm của tình người trong dịp Tết đến, xuân về.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh
do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Châm Ngôn, chúng ta cũng nhận thấy giáo huấn của các thầy dạy khôn ngoan đả kích một số các tính hư tật xấu của con người, trong đó có tật nghiện rượu và tính lười biếng, trái nghịch với tính cần cù siêng năng. Tuy không hay nói đến người nghiện rượu, nhưng các thầy dạy khôn ngoan cũng cho thấy chân dung của họ nhằm bổ túc chân dung của người thanh đạm và siêng năng cần cù, giàu có và được trọng kính. Khi các thầy dạy khôn ngoan nói tới sự tiết độ, các vị cố ý nhắn nhủ con người phải có thái độ khôn ngoan, đừng thái quá trong việc ăn uống, kẻo phải gánh chịu các hậu quả không tốt, thiệt hại cho sức khỏe vì bội thực. Kiếm được mật, con chỉ ăn vừa đủ, ăn quá nhiều, ắt sẽ mở ra thôi. Và trong số các thứ đồ ăn thức uống, các vị đặc biệt khuyên nhủ con người cẩn thận để đừng nghiện rượu. Rượu là lý tưởng của những tay ăn nhậu, say sưa, chơi bời, phóng đãng. Vì thế, nó là lý do của nghèo túng lụn bại trong cuộc sống. Vì kẻ say sưa thì không còn ý chí và đầu óc sáng suốt để làm ăn được gì nữa. Kẻ ham vui sẽ bần cùng đói khổ, người mê rượu chè sẽ chẳng giàu đâu. Vì thế Hoàng Thái Hậu mới khuyên con là Hoàng tử Lemuel xa lánh rượu chè và phụ nữ, vì nó ngăn cản kẻ lãnh đạo có tâm trí thanh thản sáng suốt để thực thi công lý. Lời của Lemuel, vua Massa, những lời Thái Hậu đã dạy người: hỡi con trai, đứa con lòng dạ ta đã cưu mang, đứa con ta đã cầu khẩn được, đừng hiến sinh lực của con cho phụ nữ, đừng trao cuộc đời cho những ả làm hư hỏng các vua. Hỡi Lemuel, đã làm vua thì đừng uống rượu, làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men, kẻo uống vào rồi thì quên cả luật pháp và coi thường quyền lợi của kẻ khốn cùng. Tất cả cái tai hại của rượu đã được một thầy dạy vô danh miêu tả trong giáo huấn nhắn nhủ môn sinh ở cuối chương 23, với bức chân dung của người nghiện rượu. Nó được tóm gọn trong câu sau đây: rượu nồng sinh nhạo báng, men say tạo ồn ào, kẻ nào vướng vào đó đâu còn là người khôn. Tại bất cứ đâu trên thế giới này và trong mọi thời đại đều có người nghiện rượu, và nó đã là nguyên nhân gây ra biết bao nhiêu khổ đau tan vỡ trong gia đình, ngoài xã hội. Nhưng theo giáo huấn của Hoàng Thái Hậu, rượu cũng có một công dụng tốt. Vì thế bà khuyên con, hãy đem chất men cho kẻ đang hấp hối, và đem rượu cho người chịu đắng cay, để họ uống mà quên đi cảnh nghèo, khỏi nhớ đến nỗi khổ đau phiền muộn nữa. Thật ra rượu có thể là thuốc, và nhiều thứ thuốc phải ngâm hay pha với rượu. Dùng rượu một cách điều độ như uống một ly trong các bữa ăn, đặc biệt là rượu đỏ, giúp giữ gìn sức khỏe và trợ tim, vì nó có tác dụng chống mỡ trong máu, đồng thời hạ áp huyết. Nhưng cũng có nhiều người vì uống rượu để tiêu sầu mà trở thành nghiện rượu. Do đó, tiết độ là nhân đức cần thiết giúp con người sống lành mạnh. Các thầy dạy khôn ngoan thường đưa ra các giáo huấn liên quan tới tính chăm chỉ cần mẫn, và sự đối nghịch với nó là tính ươn lười. Điểm khởi hành của suy tư, đó là để có thể sống, con người phải làm việc và sản xuất. Vì người canh tác đất đai được no đầy cơm bánh, kẻ chạy theo chuyện phù phiếm là đứa ngu si. Người canh tác đất đai được no đầy cơm bánh, kẻ chạy theo chuyện phù phiếm sẽ phải chịu bần cùng. Có lẽ giáo huấn này cũng nhằm tố cáo những tên trộm cắp và những băng đảng dùng bạo lực để giết người cướp của, để chia chác với nhau, như viết trong chương 1, câu 10 đến câu 19. Tuy nhiên, vấn đề được nhìn dưới khía cạnh hiện sinh hơn, và các bậc thầy khôn ngoan khích lệ con người dấn thân làm việc để có dư dật thực phẩm và trở nên giàu có nữa. Vì thế một đảng sách Châm Ngôn đề cao sự chuyên chăm cẩn mẫn, đảng khác chê bai khinh rẻ tính ươn lười. Sốt sắng mau mắn trong việc làm là suối nguồn của giàu sang, trong khi ươn lười khiến cho của cải cũng phải ươn thối đi. Kẻ lười biếng có thịt săn cũng không thèm nấu, nhưng siêng năng là vốn quý của con người. Kẻ lười biếng thèm muốn mà chẳng được gì, người chuyên cần muốn chi cũng được thỏa mãn. người khôn ngoan chu đáo luôn tìm thấy đường trôi chảy trước mặt, kẻ biếng lười luôn gặp gai gắp và cành khô. Đường kẻ lười bị rào gai cản trở, lối người ngay được bồi đắp thanh thang. Con đường ấy dẫn đưa người khôn ngoan và cần mẫn tiến thân trong đời và đạt được địa vị cao trong xã hội, trong khi kẻ lười biếng phải trở thành nô lệ và tôi tớ cho họ. Người cần mẫn sẽ nắm quyền thống trị, kẻ biếng lười thì bị bắt làm phu. Như thế chúng ta hiểu tại sao các sưu tập sách châm ngôn thường trở lại đề tài kẻ ươn lười và sự biếng nhác. Có lẽ các lý do môi trường và văn hóa vùng Trung Đông khiến cho nhiều người có khuynh hướng chịu trận trước định mệnh và có một lối sống của người làm công nhật, sáng sáng ra ngồi chờ ngoài công trường, bên vỉa hè, mong có người tới thuê làm công. Đó là cảnh ông chủ thuê thợ làm vườn nho như kể trong Phúc Âm. Các thầy dạy khôn ngoan cũng là môn sinh của các ngôn sứ, than phiền về tình trạng này và dùng kinh nghiệm để khuyên nhủ, chứ không đưa ra các lời đe dọa hay đánh phạt. Các vị trực tiếp nói chuyện với kẻ lười biếng, hy vọng có thể thức tỉnh và giúp họ ra khỏi tình trạng tê liệt. Chắc hẳn các kẻ lười biếng cũng không tán đồng một tình trạng xã hội như thế, và cũng ước mong có của cải và địa vị trong xã hội, chứ không phải là không. Nhưng các thầy dạy khôn ngoan cảnh cáo họ rằng chỉ có thể giải quyết các vấn đề và cải tiến tình trạng sống của họ với nỗ lực thay đổi, chứ không phải với các lời bép xép, ba hoa chích chòe. Gặp phải người nói năng bộp chộp, thả tin cậy đưa dốt còn hơn. Muốn có ăn phải vất vả, chứ bép xép thì chỉ nghèo suốt đời. Chịu cực là có ăn, chứ nói suông thì chỉ tổ đói nghèo. Vì thế cần phải bỏ tính lười biếng đi, để khỏi phải sống cảnh khó nghèo. Để đáp ứng các nhu cầu vật chất của mình, thì cần mở lớn mắt, học làm ăn vất vả. Miệng muốn ăn khiến con người vất vả, vì bụng đói nên đầu gối phải bỏ. Đừng mê ngủ kẻo ra nghèo túng, chăm mắt thức bạn sẽ được cơm bánh no nê. Nghĩa là phải ý thức được kiểu sống ươn lười là kẻ thù, đang dẫn đưa mình tới cảnh cùng cực và diệt vong. Người biếng nhác việc bổn phận mình là anh em với quân phá hoại. Tệ hơn nữa, càng lười biếng bao nhiêu, con người càng tê liệt bấy nhiêu, và rốt cuộc phải chịu cảnh đói khát. Thói ươn lười làm con người ngủ mê, kẻ biếng nhác sẽ phải nhịn đói. Sách châm ngôn đặc biệt đề cập đến các trường hợp như thế. Giờ đây, các thầy dạy khôn ngoan lại còn cho chúng ta thấy bức tranh vụng về của một kẻ lười chảy xác ra, không có khả năng giơ tay lấy đồ ăn bỏ vào miệng nữa. Đứa lười biếng thò tay vào đĩa, nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng. Nó giống như thằng lười nằm dưới gốc cây sung, chờ sung rụng vào miệng, chứ cũng không buồn giơ tay nhặt lấy sung chín rơi vung vãi chung quanh mà ăn. Sách châm ngôn miêu tả kẻ lười thối thây ra như thế. Chỉ lo ngủ suốt mùa đông, tới mùa hè lại mong tìm gặt trong ruộng điều đã không hề gieo vãi. Đầu mùa đông kẻ lười không lo cày cấy, đến mùa gặt nó tìm kiếm cũng uổng công. Kẻ lười biếng sẽ chết vì ước mong không được thỏa mãn, vì ham muốn đứa lười mất mạng bởi nó không chịu ra tay làm. Vì lười biếng nên nó tưởng tượng hễ ra khỏi cửa là sẽ gặp sư tử xé xác nó. Đứa lười nói, có con sư tử ở ngoài kia, nếu tôi ra đường chắc sẽ bị ăn thịt. Để lay động sự ươn lười của kẻ biếng nhác, sách châm ngôn còn cống hiến cho chúng ta ba bức chân dung phát xuất từ kinh nghiệm sống thường ngày trong xã hội Do Thái. Thứ nhất là bức chân dung mời gọi kẻ lười biếng hãy đến quan sát và học hỏi từ loài kiến, chương 6 câu 6 đến 11. Tuy chẳng có thủ tướng, chẳng có giám sát, chẳng có thủ trưởng, nhưng khi mùa khô đến, loài kiến biết tích trữ thức ăn, và tới mùa gặt chúng thu góp lương thực để dự phòng cho mùa mưa và mùa đông. Cho tới khi nào kẻ biếng nhác mới thôi ngủ dài để khỏi trông thấy cái nghèo, đến như tên du thử du thực, và cảnh bần cùng đột nhập như người có vũ trang. Bức tranh thứ hai ở chương 24, câu 30 đến 34. Cánh đồng và vườn nho của người biếng nhác ngu si tùm đầy gai góc và cỏ dại, tường đá thì sụp đổ hoang tàn, và hậu quả cũng lại là bần cùng và nghèo đói. chân dung thứ ba ở chương 26, câu 13 đến 16. Tên lười nói, ngoài đường có sư tử, nơi quảng trường có chúa Sơn Lâm. Cánh cửa xoay trên trục, đứa lười lăn trên giường. Kẻ lười biếng thò tay vào đĩa, nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng. Kẻ lười biếng tự hào, mình khôn hơn bảy người có tài đối đáp. Rồi để giải thoát con người khỏi tâm thức, coi mọi sự là định mệnh, các thầy dạy khôn ngoan, nhắc nhớ cho con người biết, khi họ có súc vật trong chuồng, thì chúng là các phương tiện có thể trợ giúp con người làm việc rất hữu hiệu và cung cấp thực phẩm cho họ. Và vì thế, cần phải siêng năng, chăm sóc chúng. Không có bò, máng ăn, trống rỗng, nhờ sức trâu nguồn lợi dồi dào. Hãy biết rõ tình trạng bầy gia súc và lưu tâm đến đàn vật của con, vì của cải không bền lâu muôn thuở và danh vọng chẳng lưu truyền muôn kiếp. Khi cỏ khô đã cắt và cỏ non lại mọc, khi cỏ xanh trên đồi cũng được gom về, thì chiên sẽ cho con có áo che thân, dê sẽ giúp con có tiền tậu ruộng, và sẽ có đủ sữa dê để nuôi bản thân con, nuôi cả nhà và các tỷ nữ. Nhưng dĩ nhiên là phải cố gắng nai lưng làm việc, chứ không được biếng nhác để rơi vào cảnh đói, rồi lại phải lấy đắng cay làm ngọt. Người no tảng mật cũng coi thường, kẻ đói thấy đắng cay cũng ngọt.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Lê Đăng Ngôn trong những phút cầu nguyện.
Còn lời nào chân như lời kinh đêm con dâng lên tới Chúa. Còn lời nào chân như lời kinh đêm con dâng lên tới Ngài. Lạy Chúa, ngôi tình yêu con mến tin thầy nhiều, xin rộng thương ban cho một đời tươi mới. Chúa ơi, còn lời nào chậm như lời ban xin con kêu lên tới Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, lần kia một vị thầy ước muốn được thoáng nhìn thấy tâm hồn của con người và trắc nghiệm những nhận định của họ về chính bản thân mình. Ông mời ba người đi qua đường vào nhà ông, quay sang người đầu tiên, ông nói: "Giả sử anh nhìn thấy một cái túi đựng đầy những đồng tiền vàng thì anh sẽ làm gì với cái túi đó?" Người đàn ông trả lời: "Tôi sẽ trả cái túi ngay cho người chủ của nó. Tất nhiên là tôi phải biết được ai là chủ nhân." Vị thầy kêu lên: "Thật là điên rồ." Thế rồi, ông đặt cùng một câu hỏi cho người thứ hai. Người đó đáp: "Tôi sẽ không trả lại cái túi đó cho người chủ của nó, mà bỏ ngay vào túi của tôi. Tôi không quá ngu xuẩn đến nỗi để mặc cho thứ của cải từ trời rơi xuống đó trượt khỏi tay tôi như vậy đâu." Vị thầy kêu lên: "Đồ vô lại." Thế rồi, ông đặt cùng một câu hỏi cho người thứ ba. Người đó đáp, thưa thầy, làm sao tôi có thể biết được là tôi sẽ làm gì trong trường hợp này? Liệu tôi có khuất phục được khuynh hướng xấu xa không? Hoặc sự dữ sẽ nhanh chóng chế ngự tôi và khiến tôi cứ lấy đi thứ tài sản thuộc về người khác. Nhưng nếu có Chúa ban sức mạnh cho tôi chống lại khuynh hướng xấu, thì tôi sẽ trả lại số tiền đó cho người chủ của nó. Vị thầy kêu lên, những lời nói của anh thật là hay, quả thật, anh là một con người khôn ngoan. Vị thầy cho rằng người thứ nhất là điên rồ. Tại sao? Bởi vì anh ta hoàn toàn thiếu sự nhận biết bản thân mình. Anh ta dám cho rằng mình có đủ sức mạnh để kháng cự lại chứa cám dỗ, giữ lại món tiền. Không ai biết chắc chắn rằng mình không thể sa ngã được. Người ta không sa ngã bởi vì yếu đuối, nhưng lại sa ngã vì nghĩ rằng mình mạnh mẽ. Vị thầy gọi người đàn ông thứ hai là hạng vô lại, bởi vì anh ta có ý định giữ lại tài sản không thuộc về mình mà lương tâm không hề da dứt chút nào. Đối với một con người như vậy, chứa cám dỗ là một cơ hội để làm cho mình giàu có lên bằng tài sản của người khác. Vị thầy khen người đàn ông thứ ba là một con người vừa tốt bụng vừa khôn ngoan, đó là vì anh ta nhận biết rằng mình yếu đuối giống như tất cả mọi người khác. Anh hy vọng rằng khi đương đầu với chiếc cám dỗ là giữ lại số tiền, anh cần phải có ơn Chúa giúp, và anh chuẩn bị để tìm kiếm sự giúp đỡ đó. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả chúng ta đều yếu đuối và dễ sa ngã. Đây có thể là một sự thật gây bối rối, nhưng trong khi liều lĩnh hành động, chúng ta lại không biết đến điều này. Vấn đề lớn trong thời đại của chúng ta là chúng ta đã thất bại trong việc nhận biết chính mình, trong việc nhận ra sự dữ và đối phó với sự dữ ngay trong con người của mình. Tuy nhiên, khi nhận biết và chấp nhận sự thấp hèn này, thì chúng ta có được niềm an ủi và sự tự do. Chúng ta phải đấu tranh chống lại sự dữ nơi những người khác và nơi xã hội. Nhưng cuộc đấu tranh gay go nhất là chống lại sự dữ phát xuất từ ngay bên trong con người của chúng ta. Bản chất của chúng ta có những xung đột nội tâm cứ thúc giục chúng ta, làm cho chúng ta luôn luôn có thể thực hiện được điều tốt lành. Nhưng điều đó không bao giờ dễ dàng cả. Chiến thắng gay go nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Trước cám dỗ của Đức Giê-xu không phải là đóng kịch, mà là sự thật. Người Kitô hữu của mọi thời đại đều bị cám dỗ theo cùng một cách với thầy của mình. Sống vì vật chất, tìm kiếm vinh quang cho bản thân mình hơn là vinh quang cho Thiên Chúa, và từ bỏ việc thờ phượng Thiên Chúa để tôn thờ quyền lực và sự nổi tiếng theo thế gian. Là Kitô hữu, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa ở với chúng ta trong những cuộc đấu tranh của chúng ta. Đó là những cuộc đấu tranh nội tâm, dằn vặt, chọn lựa giữa cái xấu và cái tốt, giữa hai ngã đường. Người giúp đỡ chúng ta chế ngự, chọn lựa và mang lại bình an và sự tự do cho chính mỗi tâm hồn chúng ta. Thánh Augustine đã quả quyết, chính thông qua chiếc cám dỗ mà chúng ta nhận biết được bản thân mình. Chúng ta không thể chiến thắng, đạt được triều thiên của mình, trừ phi chúng ta vượt qua được chiếc cám dỗ đó. Và chúng ta không thể vượt qua được, trừ phi chúng ta phải đi vào cuộc chiến đấu. Và không có cuộc chiến đấu, trừ phi chúng ta có một kẻ thù, và những chiếc cám dỗ mà kẻ thù đó mang lại. Lạy Chúa, xin Chúa nhận lấy tấm lòng khiêm cung, nhìn nhận tội lỗi của chúng con. Xin Ngài luôn ban ơn trợ giúp chúng con trong từng mỗi phút giây của cuộc sống đầy cám dỗ, thử thách, giúp chúng con chiến đấu và chiến thắng. Xin Ngài thương xót vực dậy chúng con, nâng đỡ cho chúng con vượt qua được sự yếu hèn, để nhất quyết một lòng vì dân Ngài mà thôi.
Tình đóng rêu, trôi lêu bêu,
sống. Còn tình nào buồn như tình chim hoang bay theo mây gió ngàn. Lạy Chúa, ngôi tình yêu con đã giao một chiều, xin Ngài thương khi con mỏi đời chân vui. Chúa ơi, còn tình nào buồn như tình Giêsu xưa hy sinh kiếp sống. Còn tình nào hơn như tình Giêsu tấm thân phơi giữa trời. Lạy Chúa,
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.